Thừa nữ công lược, chương 486, tề tựu chung, góc truyện audio.com. Từ ngõ cung huyền trở về, thập nhất nương ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, mùng 4 bắt đầu đi theo từ lệnh nghi chúc Tết. Đầu tiên đi tới chỗ tôn lão hầu gia ở ngõ Hồng Đăng, sau đó đến phủ Thuận Vương phủ, lại còn phủ Phúc Thành công chúa, phủ Vĩnh Xương hầu, phủ Uy Bắc hầu, phủ Định Quốc công, phủ đệ của Vương Lệ. Trừ lúc đến phủ Vĩnh Xương Hầu kéo từ lệnh nghi vào trong thư phòng nói chuyện cho tới tận buổi trưa mới đi ra, thì những phủ đệ khác cũng là đi chào hỏi, ăn bữa cơm rồi trở về phủ nhà mình. Kế tiếp là lễ trăm ngày của Cần Ca Nhi, sau lại có nhóm người Chu phu nhân, Hoàng Tam phu nhân, Lâm Đại phu nhân tới chúc Tết. Thập nhất nương ở bên trong viện thiết rượu yến chiêu đãi, từ lệnh nghi thì ở tại ngoại viện chiêu đãi đồng liêu tới chúc Tết thuộc hạ cùng bằng hữu cũ trước đây, những nữ quyến nhà ai đi cùng thì đến nội viện chiêu đãi. Luôn bận bịu như vậy đến qua Tết Nguyên Tiêu mới yên tĩnh trở lại. Trong phủ lại bắt đầu may váy áo mùa xuân, thập nhất nương cùng Trinh tỷ nhi tụ cùng một chỗ thảo luận kiểu dáng của váy áo mùa xuân, thỉnh thoảng còn mời Phạm sư phó vào phủ thảo luận. Thỉnh thoảng một ngày Tú Liên, Ngọc Mai phải chạy đến phòng may thêu của 4-5 phủ truyền lời hoặc là truyền người. Bị hai người ảnh hưởng, chính viện đột nhiên náo nhiệt lên. Một số nha hoàn, bà tử khéo tay cũng bắt đầu bỏ chút thời gian ở trên xiêm y, hoặc ở trên vạt áo thêu hoa văn, hoặc buộc thêm dây lụa màu hồng hồng đỏ đỏ để buộc tóc. Khi làn gió thổi ở trên người không còn mang theo lạnh lẽo, xiêm y của mọi người càng ngày càng mỏng, chính viện cũng bắt đầu tràn ngập một bầu không khí thong dong thái bình và thịnh vượng. Vừa lúc đó, Hồ Phách cũng đã có thai. Ta đang lo lắng chuyện này, thập nhất nương cười nói, nếu như còn chưa có động tĩnh nữa ta sẽ không nhịn được mà đi hỏi ngay mất. Tân Cúc dẫn cậu con trai Trường An tới Vân An thập nhất nương, nghe thế thì cười không ngừng. Nghĩ là Tết nhất phu nhân bận rộn, nên không đến. Không nghĩ tới vào phủ đã nghe đến tin tức tốt này. Thập nhất nương cười xoa đầu Trường An đang biết điều ngồi ở trên đùi mẫu thân ăn bánh xốp, phân phó Thu Vũ. Bảo cố ma ma bế Lục thiếu gia tới cho Tân Cúc xem một chút đi. Tân Cúc nhanh chóng nói không dám ạ. Thu Vũ biết Tân Cúc ở trước mặt thập nhất nương là người đặc biệt nên cười đi truyền cố ma ma đến. Lục thiếu gia lớn lên thật là đẹp trai, Tân Cúc cẩn thận ôm vào trong ngực không nhịn được mà khen ngợi. Lúc mới sinh ra còn hồng hồng, tất cả mọi người đều nói giống hầu gia ta thì không nhìn ra. Thập nhất nương cười nói, mấy ngày nay dần dần nảy nở rồi, người cũng trắng nõn hơn, ta thấy bộ dạng cũng coi như rất đoan chính. Tân Cúc nhịn không được liền cười to, làm Cần Ca Nhi bị đánh thức, mở hai mắt to tròn nhìn, Tân Cúc biết Cần Ca Nhi muốn đi tiểu. Từ trước giờ ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ta lo lắng thằng bé có nhìn thấy gì được không, có nghe được gì không đây. Cố ma ma bế Cần Ca Nhi đi bú sữa, thập nhất nương nói, hiện tại thì tốt rồi, tỉnh sẽ ngủ, ngủ một hồi liền tỉnh. Ta nghe Điền ma ma nói, trẻ con lớn lên giống Cần Ca Nhi thế kia, một ngày ít nhất phải ngủ 11 canh giờ, cũng không biết thằng bé làm sao lại có tinh lực tốt như vậy. Tinh thần và thể lực, trẻ nhỏ không bàn về chuyện béo gầy, quan trọng nhất chính là tinh lực tốt. Nói đến trẻ nhỏ Tân Cúc có kinh nghiệm, góc truyện audio.com, hơn thập nhất nương, tinh lực tốt rồi, làm việc gì cũng đều nhạy bén, người cũng thông minh. Lục thiếu gia sau này nhất định rất thông minh, hai người bên này vẫn đang nói chuyện thì bên kia có tiểu nha hoàn chạy đến chỗ Văn Di Nương. Di Nương, Tân Cúc tới. Văn Di Nương nghe xong tinh thần phấn chấn, sai Đông Hồng Thưởng vai xu tiền đồng cho tiểu nha hoàn, sau đó lẩm bẩm. Đầu tiên là Hổ Phách có thai, hiện tại Tân Cúc lại tới Vân An phu nhân. Phu nhân tâm tình hẳn là rất tốt, Văn Di Nương vừa nói, hai đầu lông mày toát vẻ kiên quyết không có cơ hội nào tốt hơn như bây giờ. Vậy thì hôm nay đi thôi. Sau đó đứng dậy, Đông Hồng, ngươi tìm cây châm vàng trong hộp kính của ta mang ra đây. Chúng ta đi đến chỗ phu nhân, Đông Hồng lên tiếng đi tìm. Lúc Văn Di Nương đến chính phòng, thập nhất nương cùng Tân Cúc một người ngồi ở trên kháng, một người ngồi ở bên kháng, đang chơi đùa với Cần Ca Nhi. Ôi, Văn Di Nương cười nói, hôm nay thật là đúng lúc. Không nghĩ tới gặp được vợ của Vạn Đại Hiền, chúng ta đã lâu không gặp rồi, người có khỏe không? Lại nhìn Trường An ngồi ở bên cạnh thập nhất nương, đây là Trường An sao? Không nghĩ tới lớn như vậy rồi, vừa nói, vừa tiến lên nắm tay cậu bé, để ta nhìn xem, giống người nào nhiều hơn nào. Nghiêm túc đánh giá một cái, rồi cười nói với Tân Cúc sao ta nhìn thế nào cũng đều giống ngươi nhỉ. Văn Di Nương, Tân Cúc bước lên phía trước hành lễ cười nói ai cũng đều nói giống dân phụ mà. Con trai giống như nương có cơm ăn, Văn Di Nương lời vừa ra khỏi miệng là biết mình lỡ lời Cần Ca Nhi lớn lên giống từ lệnh nghi. Bèn nhanh chóng rời đi đề tài, hôm nay tới gấp cũng không nghĩ ngươi đang ở đây. vừa nói, vừa lấy cây châm vàng ròng ra, hiện tại vẫn còn đang tháng riêng, cái này thưởng cho ngươi. Tân Cúc rất bất ngờ, nhìn Thập Nhất Nương một cái. Kể từ mùng một Từ Lệnh Nghi một mình đi nói chuyện với Văn Di Nương xong, tuy Từ Lệnh Nghi không còn một mình gặp Văn Di Nương nữa, nhưng Văn Di Nương thì lại ngày ngày không yên tâm, Thập Nhất Nương vẫn luôn chú ý sự phát triển của chuyện này. Còn cố ý sai người đi hỏi thăm mùng một hôm đó, nhị phu nhân đi hoàng gia làm cái gì? Người nọ hỏi quay trở nói lại, nhị phu nhân phụng mệnh của thái phu nhân, tặng chút món ăn cho hoàng thái phu nhân. Hiện tại cũng không phải là giờ vấn an, Văn Di Nương lại đột nhiên tới chơi, trong lòng Thập Nhất Nương mơ hồ cảm thấy Văn Di Nương đến có liên quan lớn đến chuyện hôm mùng một. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, Tân Cúc cười nhận châm, khom gối hành lễ nói tạ ơn. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bưng ghế gấm vào, ngồi xuống nói chuyện nào. Văn Di Nương cười ngồi xuống, bưng chén trà mà tiểu nha hoàn dâng lên, cười nói. Cần ca nhi chúng ta càng lớn càng hoạt bát sôi nổi. Lúc Văn Di Nương nói chuyện, Cần Ca Nhi nhìn chằm chằm vào nàng. Thập Nhất Nương thơm nhẹ lên trên mặt Cần Ca Nhi, bế Cần Ca Nhi giao cho cố ma ma. Hôm nay không có gió, người bế Cần Ca Nhi đi dạo trong sân một lát đi thời gian ngồi lâu thằng bé sẽ khóc náo loạn cho mà xem. Cố ma ma cười đáp, bế Cần Ca Nhi lui xuống, Thu Vũ cũng đi qua dỗ Trường An đi ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn có Thập Nhất Nương, Văn Di Nương và Tân Cúc, bầu không khí bất chợt vắng lạnh rất nhiều. Thập Nhất Nương nói, Văn Di Nương có chuyện gì sao? Văn Di Nương nhìn Tân Cúc một cái, đứng dậy liền quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương phu nhân, cầu xin phu nhân cứu nô tỳ. Trong lòng Thập Nhất, góc chuyện audio.com, nương thất kinh, vội đứng lên đỡ Văn Di Nương dậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có gì mà không thể từ từ nói, mà phải làm thế này? Tân Cúc nhìn thấy thế thì lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài, giúp các nàng đóng tấm bình phong. Văn Di Nương biết Thập Nhất Nương không thích người khác quỳ trước mặt mình, liền thuận thế đứng lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hầu gia bảo nô tỳ trước ngày 24 tháng riêng phải đem tất cả chuyện làm ăn giải tán. Nếu không, hầu gia sẽ tự mình động thủ giúp nô tỳ cửa hàng làm ăn bán đi. Văn Di Nương rút khăn tay lau khóe mắt, dưới tay nô tỳ còn có 30 mấy người cộng sự trong nghề, đều đi theo nô tỳ từ Văn gia tới đây. Nếu cửa hàng làm ăn này mà bị bán đi thì những người này lấy gì mà sống? Sau này bọn họ phải làm gì chứ? Nô tỳ sao có thể để những người đã đi theo mình thất vọng được? Văn Di Nương càng nói càng thương tâm, ban đầu, nô tỳ nhập cổ phần làm ăn vào Văn gia, hầu gia cũng không nói câu nào. Sau đó hoàng thượng lên ngôi, hầu gia nói Từ phủ sẽ thành ngoại thích nhà mẹ hoàng hậu, còn cùng dân chúng đoạt lợi như vậy, thì thanh danh sẽ không tốt, bảo nô tỳ để người của Văn gia giải tán. Nô tỳ chưa nói hai lời, lập tức đồng ý. Nhưng mà dù sao nô tỳ cũng là nữ nhi Văn gia, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được, vừa nói cắt đứt là đứt sạch sẽ. Huống chi từ trước đến giờ, lúc Văn gia làm ăn toàn dựa vào những người hầu cộng sự và quản sự Văn gia tích cực này, hàng năm tiền lãi mới có thể rõ ràng thế. Giải tán rồi, Văn gia sao có thể dùng lại những người này. Nô tỳ chỉ đành nghĩ biện pháp mở ra cửa hàng nuôi sống họ. Nhưng giờ đây, hầu gia cũng giải tán cửa hàng luôn. Phu nhân giúp nô tỳ nói chuyện với hầu gia một chút đi. Cửa hàng của nô tỳ không thể giải tán, nếu nhượng lại cho cha của Thu Hồng. Như vậy, những người cộng sự lia còn có thể giống như trước đây, ở trong cửa hàng làm việc mà kiếm sống. Nếu là như vậy, thì quả thực Từ Lệnh Nghi không đúng rồi. Nhưng mà Từ Lệnh Nghi làm việc có thể đơn giản, thô thiển như vậy sao? Hơn nữa đã qua nhiều năm rồi, sao Từ Lệnh Nghi đột nhiên lại không chịu cho Văn Di Nương buôn bán chứ? Lại còn phải vội vàng nói chuyện này vào mùng một đầu năm. Thập Nhất Nương cảm thấy kỳ quái. Nàng suy nghĩ một chút, sóng vai ngồi với Văn Di Nương. Những lời này, Di Nương đã nói với hầu gia chưa? Vẻ mặt Văn Di Nương hơi có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói. Sắc mặt của hầu gia khi đó, khiến nô tỳ không còn dám nhiều lời. Sau này càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng. Lại sợ hầu gia tức giận cho nên cố ý đến van cầu phu nhân. Giọng nói lộ ra vẻ bất lực. Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười ôn nhu nói, hầu gia cũng không phải là người không nói đạo lý, những điều cố kỵ này, Văn Di Nương hoàn toàn có thể cùng hầu gia nói chuyện một chút. Chẳng qua, nếu Văn Di Nương đã cầu xin đến nơi này của ta, ta cũng có mấy câu muốn hỏi một chút, mong Văn Di Nương giải đáp nghi hoặc trong lòng ta. Nói xong, Thập Nhất Nương cũng không chờ Văn Di Nương gật đầu trực tiếp nói. Ngươi nói, trước đây ngươi nhập cổ phần làm ăn vào Văn gia, ngươi là người đã lập gia đình, sao lại nghĩ đến chuyện làm ăn với Văn gia chứ? Văn Di Nương nghe xong thì ngẩn ra, nói, là sau khi nô tỳ sinh Trinh tỷ nhi, Phụ thân nói, nô tỳ chỉ là thiếp thất không có của hồi môn, chi bằng nhập cổ phần với Văn gia cùng nhau làm ăn. Tiền lãi có được trong lúc buôn bán, phụ thân sẽ trông. Gocchuyenaudio.com, coi hộ nô tỳ, sau này có chuyện gì, có tiền trong người, lá gan cũng lớn hơn một chút. Thập nhất nương nghe lại hỏi, không biết Văn Di nương đã cầm bao nhiêu vốn cổ phần đi ra ngoài. Văn Di nương hơi khó nói, lúc ấy nô tỳ cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ nhớ tiền vốn. Sau đó Văn gia buôn bán làm ăn càng ngày càng phất, năm đó lúc chia hoa hồng, nô tỳ đem tiền vốn cùng tiền lãi dồn vào với nhau. Vậy năm đó Di nương kiếm được bao nhiêu tiền? Văn Di nương im lặng, thập nhất nương cũng không thúc giục Văn thị, lặng yên ngồi ở chỗ đó uống trà. Qua một hồi lâu, Văn Di nương mới nhỏ giọng nói. Buôn bán lời 1 triệu lượng bạc, buôn bán lời nhiều bạc như vậy, thập nhất nương nói, hầu gia biết không, sau này Di nương xử lý số bạc này như thế nào rồi? Cất giữ tại ngân hàng tư nhân, hay vẫn dùng làm tiền vốn, tiếp tục làm ăn cùng Văn gia? Vẻ mặt Văn Di nương có chút tối tăm, thập nhất nương liền nhẹ giọng nói. Di nương, những lời này không nói rõ ràng, đến lúc đó ta làm sao giúp ngươi nói chuyện ở trước mặt hầu gia được. Văn Di nương nghe vậy, liền toát một bộ dạng phá phủ trầm chu. Trầm giọng nói, hầu gia đều biết hết, hơn nữa 1 triệu lượng bạc trừ 1 vạn lượng tiền vốn cổ phần mà nô tỳ nhập vào, hầu gia đã cầm đi 97 vạn lượng. Phá phủ trầm chu, quyết đánh đến cùng, dựa vào Tích Hạng Vũ dẫn quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ không có đường lui, phải quyết tâm đánh đến cùng. Ở đây ngụ ý Văn Di nương quyết nói ra hết sự thật. Đầu tư chỉ có 1 vạn lượng tiền vốn, thu về 1 triệu lượng bạc còn không vừa ý. Có phải Văn Di nương bị tiền làm cho đầu óc choáng váng rồi hay không? Làm ăn buôn án như vậy, không biết đã làm được mấy năm rồi. Vẻ mặt thập nhất nương có chút ngưng trọng, hầu gia tổng cộng cầm đi bao nhiêu bạc? Thì ra là lo đến thể diện của hầu gia, nhưng chuyện đến lúc này, hầu gia lại không cố kỵ thể diện của mình. Hơn nữa cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, thì để cho phu nhân biết năm đó xảy ra những chuyện gì cũng tốt. Nghĩ tới đây, Văn Di nương nói, làm ăn buôn bán được 6 năm, hầu gia từ đầu đến cuối đã cầm đi gần 700 vạn lượng bạc rồi. Cách chương.